Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 2 năm 2015. Tính ra là buổi sáng các vị học 1 tiếng rưỡi đồng hồ, rồi chiều lại ngồi đây 1 tiếng rưỡi nữa. Kể ra hơi nhiều. Tuy nhiên cái cơ hội mà chúng ta có một khóa tu thì 1 năm mới có 1 lần. Tức là đầu năm chúng ta có một khóa tu dường như nó trở thành một loại thông lệ. Ngoài ra những khóa tu nó xen kẽ trong nửa năm hoặc là trong những lúc sắp xếp được thì chuyện đó tính sau. Thế nhưng mà 1 năm thì cố gắng duy trì được cái nét văn hóa đó là 10 ngày hoặc là 1 tuần lễ của đầu năm tu. Và duy trì được như thế này mà mình cộng đi cộng về 5 30 năm thì chắc cũng được nhiều ngày. Thưa các vị, ở trong tiểu bộ kinh có câu chuyện rất hay mình kể cống hiến cho các vị. Một hôm ngài Mục Kiền Liên, ngài tọa thiền bên trong một cái động đá trên núi. Và chúng ta nhớ rằng Mục Kiền Liên thì ngài có thần thông có thể nhìn suốt lên tới cảnh giới của chư thiên. Thế rồi ông thấy 2 tên quỷ dạ xoa mặt mày vô cùng hung ác, nó đang phi hành giữa không trung á, rồi nó dừng lại chỗ ngài Xá Lợi Phất đang tọa thiền. Một tên nó khởi ác tâm, nó nói cái gã thầy chùa này thấy ghét thiệt, tại sao hắn ngồi thiền giữa rừng như thế này, để ta đánh nó một chùy sắt cho nó vỡ cái đầu của nó ra. Thế nhưng mà trong cái thế giới dạ xoa thì cũng có một tên quỷ nó là hiền hơn, nó nói này này chớ đụng đến đó. Xá Lợi Phất là một tướng quân chánh pháp, là một bậc thầy rất là giỏi. Cái công phu thiền định của ngài, phước đức của ngài và năng lực của ngài nó vô cùng to lớn. Ngươi đụng đến ngài coi chừng ngài không chết mà ngươi bị vỡ đầu ngươi chết. Nó nói ta không tin chuyện này. Với năng lực của một quỷ dạ xoa hùng mạnh như ta thì ta một chùy sắt ta làm vỡ núi được, giá gì cái đầu cạo trọc của cái tên thầy chùa kia để ta đánh một chùy cho nó biết. Thưa các vị, nói là làm. Và nó hạ xuống trên không trung, nó dùng cái chùy sắt nó đánh ngài một chùy sắt. Và ngài Mục Kiền Liên ngài vô cùng là hoảng sợ, ngài nói chết rồi, sư huynh ta chuyến này là bị nghiền nát. Thế nhưng mà thấy là hào quang bừng sáng lên, rồi cái tên dạ xoa kia tự nhiên vỡ đầu ra thành 7 mảnh và ngay tức khắc đọa xuống A Tỳ địa ngục. Và ngài Mục Liên ngài rất là lo âu, ngài xả thiền, ngài bắt đầu đi đến cái hang động chỗ ngài Xá Lợi Phất đang tọa thiền, ngài đợi cho ngài Xá Lợi Phất xả thiền, ngài hỏi trên này sư huynh này, sư huynh có nghe an ổn không? Sư huynh tọa thiền có điều gì bức xúc nơi cơ thể không? Xá Lợi Phất nói, ồ, tôi nghe thì thân rất yên và tâm cũng rất là hỷ lạc. Có điều gì như đầu nó hơi nhức một chút. Cái Mục Liên nói, trời, sư huynh à, cái con quỷ dạ xoa kia nó dùng chùy sắt nó đánh lúc sư huynh đang ngồi thiền. Tôi nghĩ rằng núi cũng phải vỡ. Thế mà sư huynh chỉ nói rằng đầu hơi nhức một chút. Đây là cái điều vô cùng kỳ lạ. Chưa thấy ai có một cái năng lực vô cùng là hùng vĩ như sư huynh. Tôi xin cúi đầu đảnh lễ. Thế là Phật nói, ồ, chính ra tôi phải đảnh lễ thầy. Tại vì tôi tọa thiền lúc nào có thấy chi đâu, mà ngài thì thấy con dạ xoa nó đánh vào đầu tôi, chứng tỏ là thầy thần lực còn giỏi hơn tôi rất là nhiều. Sau đó, Thế Tôn biết được chuyện này, ngài nói một cái câu kệ ngữ là tâm ai như núi đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Đây là bài kệ được trích trong Tiểu Bộ Kinh, thưa các vị. Giờ mình chép tặng cho các vị để các vị có thể làm được Xá Lợi Phất nha. Người ta đánh vào đầu mình, không sao cả, nhờ công năng thiền định chứ đâu có cần thần thông chi. Một liên với thần thông, còn cụ này thì không có thần thông. Đây là thi kệ được trích từ Tiểu Bộ Kinh. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động. Không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Bài kệ này nằm trong Tiểu Bộ Kinh. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động. Không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Điều thứ nhất, thưa các vị, cuộc đời này nó vẫn như thế. Tức là những bất trắc, những phiền muộn, những khó khăn, nó luôn tìm tới với ta. Nó chưa hề sợ ai mà nó không đến nghe. Các vị hình dung rằng bất trắc của cuộc đời này nó có ngán thì tu, nó không tới sao? Không hề. Không có một con người nào có mặt giữa trần gian này mà không nếm trải những khổ đau, những bất trắc, những phiền muộn, những lo âu cả. Mình đừng có nghĩ rằng mình tu rồi thì mình hoàn toàn may mắn giữa cuộc đời. Không. Trái lại, mình phải nhủ lòng rằng ta bước vào con đường tu tập là ta đang thách thức với mọi khó khăn, bất trắc, phiền muộn nó đang đổ về ta. Tại sao vậy? Thưa các vị, tại vì mình chưa tu thì đối với bao nhiêu thứ mình có thể chính chống chính được, tức là mắt đổi mắt, răng đổi răng được, chứ mình đâu có ngán ai đâu. Đánh mình một tát tay thì mình đánh là hai tát tay, rồi chuyện xảy ra sau đó thì tính sao? Tức là mình không có thua thiệt ai cả, ăn thua đủ với mọi người, mọi cái khổ đau, phiền muộn, bất trắc đối với mình. Thế rồi các vị tu, đầu tiên là các vị thách thức với mọi chuyện người ta gây hấn, các vị làm nhục, các vị làm khó, các vị gây phiền muộn cho các vị, mà các vị xử sự ngược lại với cái điều kiện mà chúng ta phản đối xưa nay. Tức là các vị làm lệch đi cái chiều hướng rất quen của tâm thức. Hay nói một cách rất là dễ hiểu, đó là thế này. Cái đường rảnh tâm thức mình nó được lập trình sẵn như thế này, như đi hát máy vậy đó. Nó cứ quay như thế này. Người ta chửi mình thì mình chửi lại, người ta đánh mình đánh lại, người ta làm khó mình làm khó lại. Gọi là ăn miếng trả miếng, phải không? Bây giờ tu nghĩa là mình làm ngược, cái quy trình tâm thức nó vận hành như vậy. Càng nhất là những cái việc đáng phiền giận ngày xưa thì mình không phiền giận. Cái việc người ta gây quả hại cho mình, vu vạ mình, hoặc làm khó mình, thay vì mình phiền muộn thì mình làm ngược lại là không phiền muộn mới gọi là tu chứ. Tức là các vị lật ngược hết những cái tâm thức rất là bình thường theo cái dạng bị lập trình sẵn của thói quen. Bây giờ các vị tạo thành một thói quen mới thì cái điều thứ nhất là nó chống chế lại với cái nếp sinh hoạt của ta, nếp sinh hoạt tâm thức của ta thì nó đã là một loại khó rồi. Ngay bản chất khi mình phát nguyện tu thì mình đã thách thức với mọi khó khăn rồi nghe. Cho nên hãy hứa với lòng rằng bước vào con đường tu là đang thách thức với mọi khó khăn. Thách thức với cái điều vô cùng là đắng cay nữa là thách thức với con đường tử sinh nghe. Ngàn vạn kiếp trôi qua mình luyện đời sống mình vào cái chuyện nổi chìm sinh tử. Bây giờ bắt đầu con đường tu là hứa với lòng rằng là không có luyện đời mình vào cuộc tử sinh nữa. Đó là con đường cuối cùng mà chúng ta thành đạt. Thế nhưng mà cái việc gần hơn hết phải làm cho được. Đó rằng là thay vì phản ứng theo những cái điều kiện mà người ta gây cho mình thế nào thì mình làm lại như thế ấy. Thì bây giờ mình phải phản ứng ngược lại. Thay vì người ta đổ quả vào mình, người ta gây hấn với mình, nó quỷ nhục mình trả lại bằng cái sự sỉ vả người ta, thì bây giờ mình trả lại bằng cái tâm rất là từ ái bao dung, làm ngược lại cái thói quen của tâm thức phàm phu. Thế thì ngay cái bước đầu đi vào đường tu là các vị đã thách thức với mọi khó khăn đến với các vị rồi. Và nếu mình không làm được điều này thì thưa các vị, rõ ràng là mình đang đi trên con đường rất quen của hằng sa kiếp, chứ đâu phải mình phát nguyện tu tập chi đâu. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng tu là đi trên con đường bằng phẳng. Tu là mình đang thách thức với mọi khó khăn này. Khó khăn bên ngoài nó vẫn như vậy, nó không có gì đổi thay cả, đều đặn như nhau trong một cuộc sống bình thường này, ai cũng như vậy. Thế nhưng mà sở dĩ nó khó khăn là do vì ta quyết lòng đổi thay suy nghĩ của ta, đổi thay cái cách xử sự của ta, đổi thay cái nhân cách của ta. Cái nhân cách ngày xưa đó là nhân cách rất phàm, nhân cách hờn, nhân cách giận, nhân cách thù oán, tiểu nhân, không bao dung, không độ lượng. Thì bây giờ mình lật ngược lại hết. Thế thì điều đầu tiên xin khuyên nhau một điều là nếu mình cảm thấy không cần thiết phải làm khó mình thì thôi đừng tu cho nó khỏe. Còn nếu quyết lòng tu thì phải làm như vậy thôi, không có đường khác. Nếu cảm thấy cái chuyện tu mà nó quá khó khăn, thôi để tôi xăng tay áo lên, tôi đánh lộn với thiên hạ cho nó khỏe cuộc đời, thế thì thôi mình bắt đầu đi vào con đường phiền não đi cho nó thuận chèo theo dòng chảy của sinh tử. Còn phát nguyện tu đến với con đường tu tập thì đã là một việc thách thức với ngàn vạn khó khăn rồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó có thể xảy ra và chúng ta cũng nhận biết rất là dễ, là khi các vị thấy cái lực đối kháng đó là cái điều gì cần phải đối kháng thì các vị tự nhiên tạo thành một xung lực. Thế nhưng mà các vị mỉm cười dặn với lòng rằng đây là việc rất tự nhiên, không có gì bận tâm, thì các vị lấy đi hết 50% cái xung lực đối kháng rồi. Khi người ta nhìn cái kẻ kia là kẻ thù thì tự nhiên lòng ta cháy bùng lên cái nỗi thù hận. Rồi khi cũng con người đó là một loại kẻ thù đó, thế nhưng mà mình nhìn bằng cái tâm thức xót thương thì tự nhiên là cái sự thù hận trong trái tim các vị nó dịu xuống. Và cái này nó đổi thay không phải khó. Ví dụ như mình có một cái cô em chồng vô cùng là nhọn mỏ. Cái từ đó người ta hay dùng đó nghe. Mấy cái chị chồng là một, em chồng là hai, mồm miệng rất là khó chịu, cho nên tên gọi là mấy cái o chồng nhọn mỏ đó. Các vị có làm o chồng của ai không? Và không có bà chị dâu nào ưa em chồng hết nghe. Không ưa đầu tiên là có khi mấy cái bà em chồng này được chồng mình thương nhiều hơn thương mình nữa. Ví dụ vậy. Điều thứ hai là nếu bố mẹ mình còn, thưa các vị, bố mẹ chồng còn thì bố mẹ chồng thương con ruột người ta hơn chứ mắc gì thương con dâu. Cho nên cái chất xung đột rất là tự nhiên nghe. Thế nhưng mà nếu các vị nhìn ngược lại, hoặc các vị đóng vai người chị chồng, các vị đóng vai em chồng, hay là đóng vai người gì đi nữa, nhưng mà các vị nhìn bằng cái tâm thức là khởi niềm xót thương đối với người kia. Và cái sự xót thương này nó rất là dễ sinh khởi. Ví dụ như cái điều vô cùng đơn giản có thể sinh khởi sự xót thương trong trái tim các vị bằng cách là các vị hãy nhận diện về đời sống của người kia. Vài điều thôi là xót thương rồi. Điều thứ nhất là tại vì cái môi trường đời sống người ta như vậy, trong cái không gian nuôi dưỡng người ta như vậy, cho nên cái tính cách người ta như vậy, mình phải thông cảm thôi. Và cái điều thứ hai thông cảm hơn nữa là chính họ tội hơn ta nhiều, tại vì họ làm những việc mà họ không hề biết. Họ nghĩ rằng là họ gây khó cho mình nè, họ đổ vạ vào mình nè, họ quỷ nhục mình, họ chà đạp mình, thì họ không mắc quả báo, nhưng mà kỳ thực không có một thứ gì không nhận lại quả báo hết. Quả báo có khi nó không đến bằng cửa trước nghe, nó đến cửa sau. Mình thù ghét người, chưa cần cái người mình thù ghét trả lại cho mình, nhưng mà thưa các vị, khổ đau hoạn họa tật ách, thưa các vị, nó đi cửa sau, nó đi tới với mình thấy chừng như là mình thù ghét người kia, có ai gây họa hại lại cho mình đâu, nhưng mà mình đâu biết rằng từ cửa sau nó đến với mình. thay vì cuộc đời mình giàu hơn, hạnh phúc hơn. Thế nhưng mà do vì cái tâm của mình nó tràn đầy giận dữ, bất hạnh, cho nên mình không thể đi đến cái con đường nhiều hạnh phúc hơn, giàu có hơn, sang trọng hơn. Phước lành của mình nó mòn hồi nào không hay. Quán chiếu thứ ba, thưa các vị, mình có thể quán chiếu rằng là với người kia, khi họ gây thù oán cho mình thì bản thân họ khổ hơn mình gấp nhiều lần. Và cái điều này nó là một lẽ thực, không phải là cái gì cường điệu cả. Các vị ghét người bá vơ thì các vị đã khổ rồi, tại vì cuộc đời này trái đất rất là tròn á, đi quanh quanh cũng gặp. Rồi các vị ghét người trong nhà các vị chọc tức người thân của các vị gây phiền muộn cho người thương của các vị, thế thì các vị lãnh đủ chứ không phải người kia lãnh đủ không. Các vị quỷ phá nền tảng hạnh phúc của chính mình, quỷ phá nền tảng hạnh phúc của gia đình mình và dìm con cái mình nó chìm vào địa ngục. Hai vợ chồng mà bất hạnh, hai vợ chồng mà không hài hòa, không thể thương yêu nhau được và sống với nhau thì đó là một cực hình của cả hai chứ đâu phải của một người. Rồi hai người không hài hòa, không hạnh phúc với nhau thì thưa các vị, cái nỗi niềm cay đắng đó nó phủ trùm trong đời sống gia đình, nó đè nặng lên tâm thức của con em ta thì con em ta nó lãnh đủ. Những tâm hồn bé thơ mong manh đó nó làm sao nó chịu đựng nổi. Những cái thương tật đó nó hằn rất sâu trong tâm thức. Và có khi thưa các vị, nó trưởng thành, nó có gia đình thì nó lại đi một vòng y như ta. Ta hành xử như thế nào thì con ta nó sẽ bất hạnh như thế ấy. Nếu các vị không có con thì các vị tha hồ đó mà làm ác. Tha hồ đó mà gây phiền muộn cho người thân của các vị. Tha hồ đó mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của các vị. Nhưng mà nếu các vị là những người có con thì các vị phải vô cùng cẩn trọng về điều này. Tại vì nhân quả không phải là cái chi xa vời cả. Nó có mặt ngay trong đời ta, ngay trong đời sống con em ta. Nó in dấu ấn rất là đậm trong tâm thức của thế hệ con em ta. Không có một đứa con gái nào đi học cái tính cách của người đàn bà qua bà hàng xóm hết. Nó học ngay mẹ thôi à. Không có một người con trai nào nó không học cái tính cách của người bố nó hết. Tại vì, thưa các vị, cái điều rất rõ ràng là 50% cái tính cách của nó đã được di truyền rồi. 50% còn lại thì trong đời sống của các vị, trong cách xử sự của các vị đã đi vào tâm thức của nó rồi. Cho nên, thưa đại chúng, từ những người không có học Phật, không có một chút năng lực trí tuệ, không có một trình độ hiểu biết nhất định, thì người ta mới đang tay phá hủy đời sống gia đình làm cho nó bất hạnh. Chứ còn nếu có một cái chút năng lực trí tuệ, hiểu biết ít nhiều thì họ không dám làm điều này đâu. Tại vì họ làm điều này là họ tự hủy diệt họ trước, họ hủy diệt thế hệ con em họ trước. Thế thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là khi ta vung vãi cái ác hận của ta thì cái quả báo nó liền đến với ta. Điều thứ hai, nhận diện về điều này rồi ta có thể khởi xót thương đối với những kẻ thù của ta rất là dễ nghe. Chúa Kitô khi bị người ta đóng đinh đó, các vị nhớ rằng là Ngài có câu nói rất hay đó. Xin cha hãy tha tội cho những tên đó, tại vì nó không biết chi. Nó làm mà nó không biết nó làm. Và những người có tâm hồn thánh thiện thì họ đều nói những câu tuyệt vời như vậy. Rồi các vị còn nhớ rằng là lúc Mahatma Gandhi bị bắn chết, ông cũng nói câu gần giống như vậy đó. Và câu nói đó, thưa các vị, nó rất là dễ phát sinh nơi từng người của chúng ta chứ không phải đợi tới Mahatma Gandhi mới nói được câu này. Tại vì tha thứ cho người, cái điều nó xảy ra là anh đã tha thứ anh rồi. Anh căm hận người là anh dìm chết anh tha thứ người, anh cũng tha thứ cho anh nha. Anh xử sự cay đắng với người là anh đang cay đắng với anh. Anh xử sự với người bằng một tâm thức tràn đầy yêu thương rộng lượng. Thế thì anh cũng đang tưới cái năng lượng yêu thương rộng lượng vào đời sống của chính anh. Không hề có gì mình làm cho người mà nó không hồi báo lại cho chính tự thân của chính mình cả. Đó là điều thứ nhất. Với con mắt của người có tu thì thưa các vị, không có kẻ thù trước mặt. Dù cái người kia thù oán ta bao nhiêu đi nữa, nhưng mà với người có tu tập thì không hề coi họ là kẻ đáng cho mình hận. Tại vì nếu mình không tha thứ được cho người thì trái tim của mình nó bị thấp thỏm, nó ngột ngạt và nó dễ chết. Tha cho người không phải là vì thương người, mà tha cho người vì thương tôi, cho nên tôi tha cho anh đó. Vì thương tôi cho nên tôi không thù hận anh. Vì thương tôi cho nên tôi xử sự với đời bằng trái tim lành thiện. Vì tôi muốn đời sống tôi hạnh phúc cho nên tôi xử sự với người bằng tất cả cái tấm lòng tốt của tôi. Cho nên một người, thưa các vị, họ biết cái nguyên tắc này thì họ nhất định là họ phải sống thế nào để cho cuộc đời này không đến nỗi là những ngày đen tối. Rồi nếu mở rộng hơn, thưa đại chúng, là với những người trẻ tuổi, trình độ hiểu biết họ còn ít, trải nghiệm đời sống họ chưa giàu có, họ chưa nếm được gì nhiều phong ba của cuộc đời, thì ta còn tha cho họ được nhé. Họ có thể xử sự theo cảm tính, họ có thể buồn giận ghét thương, họ có thể mắt đối mắt, răng đối răng được. Thế nhưng mà với người trên 40 tuổi rồi, đủ chín chắn để có thể xét về điều này, để có thể hành xử một cách rất là thông minh, không đến nỗi là hủy diệt đời sống mình. Thế rồi người 50 tuổi, 60 tuổi, mà để cho cái cơn giận nó bùng nổ lên, để cho cái sự phiền muộn nó dày dò, thế thì vô cùng vô lý ạ. Tại vì người ta trẻ thì người ta còn có thể đi rất là xa trên con đường đời sống, người ta còn có cơ hội để đổi thay. Còn mình 70 thì còn cơ hội nhiều nữa đâu mà đổi với thay. Mà nếu các vị còn giữ một cái cá tính vậy thì rất ư là vụng về. Mình hủy diệt đời mình một cách không thương tiếc. Đó là cái điều đầu tiên xin các vị nhận diện rằng tu không có nghĩa rằng là chúng ta làm phước chuyện nọ chuyện kia để được bao nhiêu thứ hồi báo lại. Thưa các vị, phước dù có lên tới trời cũng không thể giúp được gì cho các vị cả. Không thể làm cho bớt phiền não, không thể làm bớt khổ đau, không thể làm cho các vị thay đổi cái suy nghĩ của các vị. Chỉ có cái năng lực tu, quán chiếu thì các vị mới đổi thay được não trạng của các vị. Và cái điều kỳ lạ là khi não trạng mình nó thay đổi, cái quan niệm về đời sống của mình nó khác đi, nó ngược chiều lại với cái thói quen mình hành xử, thế thì phước điền liền tới. Còn nếu các vị không chịu làm từ cái căn bản này, các vị nghĩ rằng là tôi bố thí nè, tôi cúng dường nè, tôi tụng kinh nè, tôi niệm Phật từng ngày nè, tôi lại Phật từng ngày, có phước lành để đổi thay được điều này để tôi có hạnh phúc, thì thưa, điều này dường như là cái chuyện mộng mơ thôi nghe. Tụng từ sáng tới tối, niệm Phật từ tối tới tới sáng, không đổi thay cái sự suy nghĩ các vị thì vẫn bất hạnh. Chắc như vậy đó. Không tụng một câu kinh, không niệm một tiếng Phật, nhưng mà nếu các vị có thể nhận diện được điều này, các vị thay đổi sự suy nghĩ của các vị, đi vào con đường quán chiếu thiền tập, có thể khởi được năng lực từ bi tâm đối với kẻ thù hay là đối với người thân, ta đều có thể làm cho năng lượng yêu thương như sương mù thấm vào đời họ, thì người đó dù không niệm một tiếng Phật vẫn có phước, dù không tụng một câu kinh cũng có phước, dù không cúng dường ai một đồng bạc cũng vẫn có phước điền nghe. Và chuyện này thưa các vị, nó là cái điều gì rất là thực, chứ không phải mình bài bác về cái chuyện tụng kinh niệm Phật bố thí cúng dường, thưa không. Đây là cái điều đầu tiên các vị nên nhớ, là tu là một thách thức. Điều thứ hai, tu là cái việc cần làm thay đổi não trạng, thay đổi tư duy, thay đổi nhân cách sống. Thưa các vị, nhân cách sống ta có thay đổi hay không là từ cái sự suy nghĩ của ta nghe. Ta có thể nhìn người kia bằng kẻ thù, thế nhưng mà ta cũng có thể nhìn người kia là người ơn. Ta có thể nhìn người kia là người đáng thương chứ không phải là kẻ thù. Thế thì mọi thứ nó đều xảy ra từ cái nhìn của các vị, từ nghĩ suy của các vị. Đây là bước rất là cạn để thay đổi đời sống, để thay đổi cái lập trình của đời sống mình lại. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Điều thứ nhất, mình đi vô cái bài kệ này. Nãy giờ mới nói chuyện linh tinh thôi, mới quảng cáo hàng thôi, giờ mới đi vô bán hàng. Các vị chưa cần phân tích hết một bài kệ này, hãy nhìn hai cái đặc tính của tâm. Một là tâm tham, hai là tâm sân, là cái bản chất của mọi đời sống con người nghe. Thế rồi từ hai cái tham và sân này, nó tiềm phục một món phía sau nữa là tâm si, phải không? Nếu không có cái thằng này thì không tham nhé. Do có thằng này cho nên nó tham. Và tham không được thì nổi sân. Hoặc là cái vật mình đang thủ đắc mà mất thì mình cũng nổi sân. Và phó sản của tâm tham, tâm sân đó là cái tâm ganh tị. Tâm ganh tị. Đáng lẽ là cái con người kia phải sở hữu của tôi, thế nhưng mà người ta cưỡng mất, cho nên nổi phiền muộn và muốn hủy diệt người ta. Đáng lẽ là tôi phải hạnh phúc, tôi phải an lạc, thế nhưng mà rồi hạnh phúc an lạc nó không ghé lại tôi, mà nó ghé lại cho người kia, cho nên khởi tâm ganh tị. Đáng lẽ tôi phải giàu nè, nhưng mà tôi không giàu, anh lại giàu hơn tôi, cho nên tôi rất là căm ghét. Và thưa các vị, ba cái nền tảng căn bản của mê lầm và khổ não đó là tham, sân, si. Thế nhưng cái thằng si này, nó nằm rất là tiềm phục, khó nhận ra. Người ta chỉ nhận ra cái phần biểu hiện của nó là khi có cái thằng này thì biết có cái si bên trong. Và khi có cái thằng này thì biết rằng có cái si bên trong. Hai anh chàng này nó luôn sinh khởi nhờ cái điều kiện là có cái tâm u mê này, cho nên nó sinh khởi. Có một chút trí tuệ thì người ta đã làm cho cái này nó dịu đi. Có một chút trí tuệ thì người ta cũng làm cho cái tâm sân này nó giảm nhẹ nghe. Chưa cần cái trí tuệ gì sâu xa. Anh có một cái chút năng lực hiểu biết rằng là khi anh nổi cơn sân anh chưa giết được ai mà anh giết anh trước. Và kỳ thực nó là như vậy. Chưa hề có một người nào tâm thức họ mà nó giận dữ, nó tràn đầy cái sự sân si độc hại mà người đó sống an lạc giữa cuộc đời. Thưa các vị, cái điều gần nhất là khi cơn sân nổi lên thì người ta có quyền làm hết mọi điều và nó không có biên giới để dừng nghe. Có thể nói một lời, có thể làm một việc, và có thể cắt chiếu ngồi riêng với bằng hữu, có thể viết đơn ly dị, có thể từ những đứa con thương yêu của mình cũng không phải khó khăn nghe. Thế thì cái sân này thưa các vị, thượng vàng hạ cám gì nó cũng có khả năng tác hại cả. Nếu nó có mặt trong những người lãnh đạo thì chắc chắn rằng cái người lãnh đạo này không phải là người lãnh đạo được lòng của nhân viên thuộc cấp. Nếu nó có mặt trong một vị thầy trụ trì thì chuyện gì phát sinh? Không nuôi chúng được, không dạy chúng được. Chắc chắn một điều là anh có các chùa cao Phật lớn mấy đi nữa cũng không ai dám tới tu với anh. Mà nếu lỡ tu với anh rồi thì thôi cũng co giò chạy về nhà cho rồi chẳng chắc. Chuyện đó là như vậy. Còn nếu anh là một vị thầy giảng pháp, dạy học người ta, ví dụ như là thầy Phước Tịnh đi, mà nổi sân khi người ta hội chúng người ta hỏi những lời vô cùng hóc búa, hoặc là người ta có những cử chỉ rất là trịch thượng, mã lị giữa ngàn vạn người như thế này, nếu anh trên đây anh nổi sân đùng đùng thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, là những lời dạy của anh dù cho chư thiên có trải qua cúng dường, nhưng mà khi chứng kiến thực tế như thế rồi thì người ta đều kinh sợ, ta quay lưng hết. Tức là bao nhiêu buổi giảng pháp của anh 10 năm, 20 năm gì tôi không biết, anh đổ công sức bao nhiêu thì tôi không cần tính. Thế nhưng mà thưa các vị, ngang đó được sổ tuyệt, trở thành con số 0. Không còn gì đáng nói nữa cả. Thế thì càng lên địa vị cao chừng nào thì người ta càng phải biết một điều là tham và sân này nó phải dịu, nó phải nhẹ, nó phải lắng. Nếu không muốn nói là nó phải sạch nhẵn. Rồi điều này nó cũng đúng với cái cơ chế tuổi của chúng ta nghe. Thank you. người ta tha thứ cho những người thanh niên trẻ tuổi nói chuyện với nhau vài ba câu không hài lòng thì vung tay đấm vào mặt. Thế nhưng mà đến một cái tuổi trung niên thì thưa các vị không có chuyện đó. Nếu có chuyện đó thì người ta gọi là chi? Người ta không gọi đó là người người già đâu nghe. Và thưa các vị, cái điều rất kỳ lạ là cái bản chất này, thưa các vị, nó lại không theo với tuổi già mà nó mòn hay nó yếu nghe. Sức khỏe của thân thì tới già nó yếu, mà cái tham và cái sân thì già nó không chịu yếu hơn. Có khi càng già người ta càng giận dữ nhiều hơn á. Tánh tình người ta càng khó chịu hơn. Có thể nó khó chịu ở một cái mức độ là nó vô cùng là thầm lặng bên trong, không biểu hiện, tại vì già người ta có dày dặn kinh nghiệm cho nên người ta che giấu điều đó rất là dễ. Trẻ tuổi ấy, thì giận lên là mặt đùng đùng, mặt đằng đằng sát khí như tuổi già giận, nhưng mà nó đi vào bên trong cái sự căm tức, nó nghiền nát tâm thức, trái tim và lá gan của người ta. Nhưng mà cái phẩm chất sân có khi không khéo tu thì càng già nó càng ghê gớm. Và điều thứ hai cũng là một loại nguyên tắc ngược giữa cuộc đời này, thì có khi không có quyền uy, không có thế lực thì cái sự giận dữ căm tức người ta, thưa các vị, nó không đến độ hủy diệt ai. Thế nhưng mà các vị là người có thế lực nè, có quyền uy nè, đứng trên đỉnh cao xã hội nè, mà các vị giận dữ, thưa các vị, thì các vị có thể hủy diệt luôn những quốc gia, những dân tộc của người khác. Các vị có thể phê một chữ ký thôi thì cái tai họa của nó giáng xuống đầu cả hàng vạn con người. Thế cho nên lưu ý rằng cái bản chất tham và sân này nó chưa hề theo với cái tiến trình của cơ thể mà nó mòn mỏi đi nghe. Nó chỉ mòn mỏi với một điều kiện duy nhất là nếu có trí tuệ và có tu thôi, chứ nó không có mòn mỏi vì lý do gì khác hết. Không vì lý do anh quá giàu rồi anh hết tham hết sân. Không vì lý do anh già rồi anh hết tham hết sân nghe. Mình lặp lại. Nó chỉ mòn đi, nó chỉ bớt đi, nó chỉ rụng đi hoặc nó tắt ngấm đi với điều kiện có tu cùng không tu thôi. Tại vì có năng lực tu thì người ta phát triển được cái năng lực trí tuệ này, người ta mới có thể làm cho tham và sân nó rớt xuống. Thế là cái hệ quả, tức là cái công năng của công trình tu tập để thành tựu được ít nhiều điều này, thưa các vị, rõ ràng là tùy vào mức độ đời sống mà người ta đem cái hạnh phúc đến cho những con người đến gần với người ta. Với người làm chủ một gia đình mà tâm hồn họ tràn đầy hòa diệu, tĩnh lặng, không có nổi cơn thịnh nộ đùng đùng, xài những việc đáng xài và không xài những việc không đáng xài, tâm thức họ nó không có phải là cuồng cuộn tham vọng, thì thưa các vị, họ mang hạnh phúc đến cho cả gia đình ạ. Họ mang hạnh phúc đến cho dòng họ nữa. Tại vì họ có thể có của có tiền, nhưng mà họ biết cẩn trọng từng đồng kẽm một, và họ biết xài vài chục ngàn khi cần. Nó không có hàm nghĩa rằng là người không tham là người không biết quý tài sản đâu, thưa không. Họ có năng lực trí tuệ đi vô, cho nên việc đáng làm, đáng đáng chi tiêu, họ không ngại ngần vung tay 50 ngàn một cách rất nhẹ. Việc không đáng xài, thưa quý vị, 25 sen họ không xài. Nói chị ai? Anh chàng Bill Gates á, các vị thấy á, chạy xe dọc bờ biển về đi kiếm cái chỗ đậu để đi xuống bờ biển chơi, nhưng mà thấy chỗ nào cũng bỏ 25 sen là không đậu ạ. Chạy đến cái chỗ đậu mà không tốn tiền, đậu lại. Trong khi đó, một năm tính ra là hắn dành cái tiền cho công trình phúc lợi xã hội á, là không biết bao nhiêu triệu mà nói. Vợ cũng phóng tay làm, chồng cũng phóng tay làm, thậm chí là qua bên Phi Châu những vùng thiếu nước đó, chế ra một cái nhà máy lọc từ nước thải, nước tiểu nè, phân nè, thành nước ngọt, và nó cuồn cuộn nó chảy ra, rồi ông múc một ly uống liền tại chỗ để chứng minh rằng nước này rất là sạch dù được lọc từ nước thải. Và cái công trình đó, thưa các vị, đâu phải ít của cải, ít tốn kém đâu. Và đầu tư một năm không biết bao nhiêu là của tiền cho những công trình phúc lợi xã hội, nghiên cứu về lĩnh vực y học. Những cái loại bệnh mà thiên hạ bây giờ kinh khiếp thì đều có bàn tay vợ chồng của anh ta bỏ tiền vô để cống hiến cho loài người. Thế thì thưa các vị, khi có năng lực trí tuệ đi vô thì cái này tự nhiên nó giảm, cái này tự nhiên nó giảm nghe, chứ không có con đường khác. Mình lặp lại, không có con đường do vì anh giàu quá cho nên anh bớt tham và anh bớt sân. Càng không có con đường là do vì anh già quá rồi anh bớt tham bớt sân, không có chuyện đó. Nó vẫn cứ như vậy, có khi nó nhiều hơn. Chỉ có một con đường duy nhất để làm thành cái phẩm chất cao quý của người ta. Khi người ta có tu tập, có năng lực trí tuệ thì những điều này tự nhiên nó rơi rớt. Đây là cái nét thứ nhất. Xin nhận diện là tham với sân nó được si mê làm nền, tức là để chống lưng cho nó tồn tại. Và điều thứ hai là bản chất của mọi đời sống sinh nhân trên hành tinh này đều có cái phần tham và sân trong đây. Và nó không vì lý do trải nghiệm đời sống, nó không vì lý do là già cả lụm cụm, nó không vì lý do là quá giàu, quá quyền lực cho nên hết được. Nó chỉ giảm đi, rơi rụng đi, tắt ngấm đi với một điều kiện duy nhất là khi có năng lực trí tuệ, khi có năng lực tu tập đi vô thì người ta mới có thể làm rớt đi những phần này. Đó là điều thứ nhất. Thế là điều thứ hai, tu tập. Và cụ thể nhất, gần gũi để có thể thực tập được là điều thứ nhất là khi cơn sân đến. Thông thường thì khi cơn giận đến các vị tu ra làm sao? Có nhiều thầy ta bài uống nước mát cho nó mát ra. Kỳ thực là điều này nó cũng ít nhiều có tác dụng nghe. Tôi có nhiều đứa học trò ở Việt Nam á, nó nói mỗi lần mà con buồn hoặc con giận, con bất an thì con đi tắm tự nhiên con bớt đi, nó bất an. Có hay là không có? Có một phần. Các vị hình dung rằng là mình ở dơ chừng 5-3 ngày thì mình cũng khó chịu, thế thì đi tắm nó tạo thành một cái sự thoải mái nhất định của thân thì cũng làm lỏng đi, làm nhẹ đi, làm vơi đi những cái phiền muộn bực bội. Và khi cơn giận nó đùng đùng nó lên mà các vị có thể làm cho cơ thể các vị dịu đi, mát đi thì nó cũng giảm đi được cái cơn sân, nhưng mà đây là cái loại chữa cháy tạm thời chứ chưa phải là trị liệu. Tại vì nó còn đang ở trong đây cho nên sớm hay muộn gì nó lại sinh khởi lại. Do vậy cho nên cái phương pháp trị liệu khi cơn giận đến đầu tiên là các vị lưu ý là đừng trốn chạy. Các vị có thể trốn chạy được bao nhiêu thứ ở bên ngoài, nhưng mà cái bên trong tâm thức các vị thì các vị trốn đường nào? Nó đang ở trong đây mà. Và cái điều kỳ lạ là người ta càng trốn nó thì nó càng đuổi theo nghe. Càng sợ nó thì nó càng bám cứng, càng ghét nó thì nó càng có mặt nhiều hơn trong đời sống của ta. Mình thử hình dung rằng nếu trong đạo tràng này mình không ưa cái mặt của người nào đó thì các vị kinh ngạc vô cùng là đi quanh quanh cứ gặp cái mặt đó. Đã không ưa rồi, thế nhưng mà vẫn cứ gặp hoài, nghĩ rằng tới thiền đường Mây Từ gặp hoài rất chán cho nên thôi chạy tới chỗ cái thiền đường khác cũng gặp nữa. Rồi đi quanh quanh thì cứ gặp. Lạ vậy? Tại sao vậy? Rồi ví dụ như trong nhà các vị mà các vị ghét người thân của các vị, rồi các vị làm sao sống? Cửa thì rộng mênh mông mà đi ra cứ gặp, đi vô cứ gặp. Và ghét người hàng xóm thì còn sống được nghe. Chọc giận người hàng xóm thì còn sống được, nhưng mà các vị chọc giận chồng các vị, chọc giận vợ các vị thì chỉ có nước tự giận thôi. Tại vì đi vào đi ra thì cứ gặp, thôi thì không thể thôi. Ở thì mình tự làm địa ngục, đè nặng đời sống mình, tự dìm chết đời mình. Thế thì thưa các vị, một trong những cái phương pháp rất là thông minh đó là trong đời sống bình thường, đối với vợ, đối với chồng, dù ta không có lỗi chi, nhưng mà thấy người kia gây sự, thì chúng ta nên xin lỗi trước cho chắc ăn. Có mất mặt gì đâu mà lo. Thưa các vị, mất mặt là mất mặt với người hàng xóm, nhưng với người thân thì mắc gì đâu mà lo với sợ. Và thưa các vị, người ta có câu chuyện ví von rất là đúng nghe. Người ta bảo rằng là anh mà hơn bà trong nhà có nghĩa là anh thua đó. Tại sao? Ta mà cãi lý cho thắng, ta mà xử sự cho hơn và người kia nằm ì ra đó, khổ một đống đó, thì ta cũng phải năn nỉ, thế là thua rồi. Thế rồi ta thua thì dĩ nhiên là thua, cho nên thắng hay thua gì anh cũng thua, thông minh thôi chịu thua trước đi cho chắc. Ở cái thế giới Việt Nam thì chẳng biết làm sao bây giờ, nhưng mà thế giới Mỹ thì dường như điều này nó đúng tới
99% này.
Nhiều vậy đó ha. Thế rồi mình trở lại, mình vừa nói là có hai phương pháp trị liệu, một cái là trị cái triệu chứng tạm thời, thứ hai là chúng ta nói đến trị cái gốc của cơn sân khi cơn giận đến. Tất nhiên là nếu các vị đi vô công phu thiền tập mà sâu sắc thì các vị thấy việc này nó dễ như là trò chơi, thậm chí là cơn sân nó không được quyền bén mảng trong tâm thức các vị nếu có một chút công phu. Thế nhưng đa phần chúng ta thì bình thường lại không công phu, đợi cho cái cơn giận hoặc là sự phiền muộn bất an nó đùng đùng nó sinh khởi bên trong rồi ta mới bắt đầu tu, thì thưa các vị đừng hòng đối phó được với những cái nỗi niềm từ trong tâm thức ta khởi lên nha. Do vậy cái bệnh hay quên và cái bệnh đợi khát nước và đào giếng là bệnh chung của chúng ta, cho nên cái phương pháp cứu chữa tạm thời là khi cơn giận bùng nổ, khi tâm thức của các vị tràn đầy phẫn hận và bất an, thì cái điều tốt đầu tiên chúng ta nên làm đó là chúng ta nên cách ly cái người mình đang đang phiền muộn. Lui về trong một cái phòng vắng, đóng cửa lại, ngồi yên đó. Trầm tư về cái nỗi phiền muộn của chính mình, nhận diện về nó. Và tốt nhất là các vị nên ngồi đối diện trước một cái gương rất lớn. Thay vì mình ngồi thiền mình niệm Phật, thôi bây giờ mình ngồi thiền mình niệm mình đi, không cần niệm Phật. Các vị ngồi chiêm ngưỡng dung nhan của mình từ chân tóc kẻ răng. Các vị nhìn cái mặt dễ thương của các vị khi nó nổi cơn thịnh nộ. Và cái điều kỳ lạ thay là khi người ta làm được cái việc như vậy thì cơn giận tự nhiên nó bay mất. Không có ai có gan mà nhìn mặt mình lúc đang lên cơn, đang là quỷ la sát á thưa các vị. Cái điều thứ hai nó cũng rất là chính xác là thế này. Cái cơn giận dữ, phiền muộn, bất an nó chỉ có mặt trong bóng tối mà nó không có mặt trước ánh sáng mặt trời nghe. Chưa cần ánh sáng mặt trời, tâm thức do các vị tu. Ánh sáng mặt trời đó là con mắt nhục nhãn này, con mắt của cơ thể sinh lý này. Nó chiếu sáng vào gương để dội ngược lại thì cái cơn giận của các vị cũng bốc khói bay đi. Nó chỉ len lén nó có mặt thôi. Nó như một loại bóng ma. Nó lợi dụng bóng tối nó có mặt thôi. Khi có ánh sáng nhận diện thì nó liền bay mất. Ở mức độ vô cùng cạn của trị liệu thì các vị chỉ cần nhìn dung nhan cái cơn giận của các vị, nỗi buồn của các vị chăm chú nhìn và rất là lạ lẫm đối với cái diện mục của mình. Các vị nhìn cho tỏ tường thì cái cơn giận hay nỗi phiền muộn, sự bất an nó liền bay đi trong cái cách chi nó có mặt lâu dài hơn 5 phút được. Đây là sự thật. Thử thực tập đi rồi thấy. Khi nào mình nói một lời, khi nào mình có một cử chỉ rất là khó chịu và may mắn thay là cái người kia có một cái chút năng lực nội tỉnh, họ đầm thắm, họ không có thể ăn miếng trả miếng với mình, thì các vị biết rằng là giây phút này giây phút rất là cần ta nên dừng lại, lui về cái phòng riêng của ta, ngồi chiêm ngưỡng mình. Đó là một cái cách thứ nhất để trị liệu cái phiền muộn bất an của các vị. Và đôi khi chỉ cần 1 phút thôi nghe, mà nó cứu vãn được cái tình trạng thảm hại của gia đình mình. Tại vì sao? 1 phút cơn thịnh nộ nó đột khởi, nó cháy bùng lên bên trong các vị, mà các vị leo lên xe, các vị lái ra ngoài đường, thì ai biết chuyện gì xảy ra? Do vậy cho nên chỉ cần 1 phút trầm tĩnh lại, yên lắng lại, nhận diện về cơn sân của mình mà chưa cần làm gì thêm là có thể cứu được bao nhiêu điều bất trắc có thể xảy ra, là có thể cứu được đời sống mình rồi. Không có một người nào không có vụng về đầu độc mình do vì không vượt qua được những cơn phiền muộn, giận dữ, bất an cả. Những cái cơn đó, nếu người ta có một cái chút năng lực tỉnh tại thì người ta cứu được đời sống người ta. Đó là bước thứ nhất rất cạn để cứu mình. Bước thứ hai, thưa các vị, khi có cơn sân, khi có nỗi buồn, khi có sự bất an, khi lòng các vị tràn đầy sự căm tức, các vị thử ngồi yên bình tĩnh lặng trên sofa, khép mắt lại, dội ngược ánh sáng nhận biết về bên trong, hỏi coi cái gì đang nổi sân đây, cái gì đang phiền muộn đây, cái gì đang lo âu, giận dữ đây. Và khi các vị hỏi mình bằng một tiếng nói thì thầm bên trong, sau đó các vị vận dụng cái năng lực của tâm nhận biết, các vị dội ngược nó về, nhìn được từng tràng buồn vui đang sinh đang diệt trong các vị, thì thưa đại chúng, chắc chắn một điều rằng trong vòng một phút thôi thì cơn sân của các vị nó bốc khói bay đi mất, không còn bóng dáng gì cả. Đây là cái phương pháp tu tập vô cùng hữu hiệu, trị liệu được cái cơn sân của chúng ta. Thế rồi cái trị liệu thứ hai, sự tham muốn. Thưa các vị, sân dễ trị hơn tham nha. Tại sao vậy? Sân nó có một tên thôi, nó chỉ là sân đơn thuần thôi, nhưng mà tham thì người ta lại mạ vàng cái chữ này thành nhiều từ rất là đẹp đẽ. Nó là niềm đam mê, nó là cái nhu cầu cần thiết. Cho nên cái chữ tham nó trá hình trong nhiều ngôn ngữ khác mà ta không có nhận diện được. Và nó chưa hề trường mạc nó nói đây là tham bao giờ. Nó trá hình bằng nhiều ngôn ngữ rất là đường mật để nó dụ dỗ các vị. Mình hình dung rằng các thầy vận động tiền không ngừng nghỉ. Các thầy có nói là tôi tham mà tôi muốn có tiền không? Không có trời nào mà khờ dại đến nỗi như vậy. Người ta vận dụng rằng là đây là cái công trình Phật sự nè, đây là công trình Hoằng Pháp nè, đây là vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia. Tức là họ mạ vàng tất cả những cái từ. Thay vì tham thì họ mạ vàng cái từ đó rất là đẹp đẽ. Do vậy cho nên cái điều thứ nhất cần nhận diện, tham là một loại tâm hành, nó trá hình, chúng ta không dễ nhận diện. Và nó càng tinh tế bao nhiêu thì nó đòi hỏi cái năng lực trí tuệ của các vị nhận diện nó kỹ vô cùng, các vị mới nhận diện ra nghe. Sân nhận diện rất dễ, ai cũng dễ thấy cả, nhưng mà tham thì người ta không thấy. Và nếu người ta thấy thì thưa các vị, người ta cũng đồng thuận với việc của các vị làm, cho nên nó dễ trở thành một cái chuyện là hợp đồng cùng tham với nhau. Và thưa các vị, ai mà chẳng biết, cứ mỗi một lần mà mấy thầy gửi giấy mời lễ nọ lễ kia thì ta đều biết rằng cái trọng tâm của những giấy mời đó là để mình tham dự và cúng dường. Thế nhưng mà ta cũng cảm thấy điều này hợp lý, thế thì các vị có một cái hợp đồng với cái anh chàng này, chưa hề chia tay với nó bao giờ. Cho nên khó nhận diện và nó đi vào cái từng sâu tâm thức rất là mịn là như vậy. Thế rồi cái điều thứ hai quan trọng hơn là nó không chỉ ở mặt hình thức dễ nhận ra về cái mặt nhân thế đời thường, mà nó còn đi sâu vô cái con đường tu tập nghe. Ví dụ như chúng ta phát tâm lành, chúng ta tu thì nó không tham tiền, nhưng mà nó tham cái chi? Tham phước đức nè, tham chứng đắc nè, vân vân nè. Thưa các vị, nó trá hình rất là nhiều nghe. Có những người ở đời, thưa các vị, họ dường như rất ư là dễ thương. Thế nhưng mà rồi tới chuyện họ đi tu rồi, thì tự nhiên họ trở thành người khó thương hồi nào không hay. Rồi có những người họ chưa xuất gia, thưa các vị, dường như là họ rất là bình dị. Và thậm chí đến lúc họ làm một ông thầy chừng 40-50 tuổi họ cũng vẫn còn dễ thương. Thế rồi bước lên vào cái tuổi làm hòa thượng thì tự nhiên họ khó thương ra. Ở chuyện này không phải mình mỉa mai mình, nhưng mà dường như là trên trần gian này cái chuyện này nó rất là dễ phát sinh nghe. Khi người ta có một chút danh, khi người ta có một cái tự ngã về tự thân người ta, thế thì người ta thấy là cần phải tôn vinh mình, cần phải tạo khoảng cách, cần phải biểu lộ cái tính cách cao quý của một cái giai cấp giáo sĩ. Và Người ta muốn là mọi người phải kính trọng nè, phải thương yêu nè, phải nể vì nè, thì nó là một loại tham rất là vi tế ở trong cái thế giới người tu mà không ai biết. Ông thầy tu tham tiền, thưa các vị, chuyện đó ai cũng nhận ra. Thế nhưng mà tham danh thì người ta không thấy nghe. Nó tinh tế đến nỗi là trong vài câu nói thôi, nếu khéo thì ta nhận ra ngay. Ví dụ như các vị làm bộ tới ông thầy A, ông thầy B, các vị khen đó, thầy à, con nghe thầy thuyết pháp rất là hay, nhưng mà bữa nay con phát giác có ông thầy còn hay hơn thầy nữa. Thì các vị thấy mặt người ta đổi sắc ngay. Ví dụ như các vị tới với tôi, các vị nói thầy à, con theo thầy học 10 năm rồi, con vô cùng thích thú những bài pháp của thầy dạy con. Thế thì các vị thấy mặt thầy Phước Tịnh khác ngay. Không cần nói ai, đem mình làm ví dụ cho nó chắc. Thì thưa các vị, cái chất tham danh nó vẫn còn tiềm phục rất là sâu nghe, và vô cùng tinh tế. Người bên ngoài không nhận ra, mà người bên trong thì bị lừa gạt cho nên càng không muốn nhận ra. Chứ có phải là dễ nhận đâu. Chúng ta hợp đồng với nhau để cùng đưa nhau vào cái con đường tham như thế này, dường như là chuyện vô cùng đơn giản. Hợp đồng nhau đưa vào cái con đường tham tiền là chuyện bình thường giữa trần thế. Hợp đồng với nhau đưa nhau về con đường tham danh là cái chuyện cũng rất là bình thường. Thậm chí khi các vị gột rửa sạch những cái phần thô thiển của cái tâm tham, thì đi đến cái tầng cao vời hơn là mong muốn được thành đạt, mong muốn được chứng quả, mong muốn thành đạt được niết bàn, vân vân, là một loại tâm tham cả. Và từ cái tâm tham này, thưa các vị, là trong đạo Phật người ta cũng tùy thuận vào cái tâm thức phàm phu và tham vi tế của các vị, họ đặt ra rất là nhiều pháp môn, và nó cũng ngầm cái ý đồ, tức là ngầm cái nền của phía dưới là tham nghe. Ví dụ nói lén nhau mà nghe, chứ nói lớn thì hạ nghe thì hạ cũng ghét mình lắm. Ví dụ như cái pháp môn tịnh độ cũng đặt nền tảng trên cái chất tham à. Ở cái cảnh giới này sao nó phiền muộn quá, tôi về cảnh giới kia nè, có ngọc ngà châu báu nè, có chim thuyết pháp nè, gió rung cây cũng thuyết pháp nè, ao thì cát trải dưới bằng vàng, bảy hàng cây báo, bảy tầng lưới châu, vân vân, và làm bạn với Bồ Tát với Phật, chứ không có làm bạn với cái hàng phàm phu chọc giận mình thế này. Thế thì xin về đó cần phải khởi tâm mong muốn thiết tha, một hai gì phải về đó cho được. Thế thì đặt trên cái nền tảng chi? Thế thì thưa các vị, từ cái rất là thô giữa trần đời đi sâu vào trong đạo, cho đến cái pháp hành trì nó cũng ngầm cái phần này nhé. Cho nên rất khó để ta loại trừ là như vậy. Đây là bước thứ hai ta nói về cái sự tham muốn nó vô cùng tinh tế. Thế rồi mình tu cái pháp môn gì để có thể đoạn trừ được tham, đoạn trừ được sân? Nói quanh quanh là phải nói cái việc mình muốn nói thôi. Một pháp môn duy nhất, thầy Phước Tịnh nghèo lắm nghe. Nói quanh quanh là phải nói là cái chỗ này, mà nếu không nói được chỗ này là không có hồi hướng đâu. Nói hoài, tới sáng thôi. Thưa các vị, thiền tập nó vô cùng đơn giản. Pháp vô hành trì để đoạn tham, đoạn sân, đoạn si nó cũng vô cùng đơn giản. Các vị chỉ cần mời cái năng lực chiếu sáng của tâm nhận biết. Nó hàm nghĩa là chi? Không có vô minh nghe. Si liền vắng bóng. Cái chuyện nó tất nhiên xảy ra thôi. Khi có mặt trời chói sáng thì không có bóng tối nào được phép có mặt cả. Và ma với quỷ, nó chỉ lợi dụng bóng tối nó có mặt. Thế rồi ma quỷ bên trong nó cũng lợi dụng cái tâm thức của các vị thiếu năng lực chánh niệm, không có sự nhận biết, cho nên nó có mặt cái tham, cái sân, cái si. Khi có năng lực nhận biết chiếu sáng thì tham, sân, si bị nó nhận diện ngay, thì nó tan biến dưới ánh mặt trời trí tuệ bên trong của các vị. Điều thứ hai vô cùng đơn giản và dễ hiểu nữa là khi có năng lực nhận biết nó soi sáng, thế thì các vị liền an trú trong cái thể tâm bất động như núi đá này. Khổ vui không chạm được, phiền não bất an không đụng được, tại vì tất cả những cái đều là những tầng cảm thọ sinh diệt khởi ra bên trong các vị. Và thậm chí là đối với các pháp hành trì Dù các vị có tu nhưng mà các vị không khởi tham nghe. Tùy duyên nhậm vận thôi. Cái từ này rất là hay nghe. Tức là tùy cái nhân duyên đến thì ta làm, nhân duyên đi thì ta không làm. Nhân duyên đến là mỗi năm phải chạy hai ba nơi để làm lễ giao thừa. Rồi tới lúc người ta cũng không cần mình nữa chứ, phụ cần hoài à. Tới lúc già lụm cụm nói năng phều cò phào, nói không ra hơi. Nói lộn đi lộn về công việc, nói tới nơi luôn, nói hoài 100 lần thì đố có ai mà mời. Rồi cũng không ai buồn nghe đâu thưa các vị. Và chuyện này nó phải tới. Ví dụ như chừng 5 năm, 7 năm nữa mà tôi trình bày một vấn đề, tôi cứ nói lộn đầu, lộn đuôi, tôi cứ nói xoay vòng. Một việc tôi nhắc 100 lần thì các vị có gan ngồi đeo không? Chắc không đâu. Thưa các vị là nhà bác học gì ông tìm ra cái thuyết tương đối đó. Các vị hình dung rằng là bất cứ người khách nào tới ông đều kể chuyện rất là say sưa. Nhưng mà người ta vô cùng ngạc nhiên là mỗi lần ông kể chuyện á, bà vợ ông bỏ nhà đi à. Và có một lần người khách đó khá thân tình hỏi này, tôi vô cùng thắc mắc là tại sao câu chuyện mỗi lần ông kể là bà lại bỏ đi. Thú thật với ông là tôi bị ổng hành hạ câu chuyện này cỡ ngàn lần rồi. Các ông là những người mới đến, các ông lịch sự, cho nên các ông phải ngồi nghe. Tại vì các ông còn nhiều việc nhờ ổng, còn riêng bản thân tôi thì tôi có nhờ ổng làm chi, mà khách nào ông cũng kể ngần đó việc, chứ phải chuyện gì mới đâu. Thưa các vị, nói như thế để trả lại một vấn đề. Nếu người có chút tu tập thì họ nhậm vận, họ tùy vào duyên nghe. Duyên đến thì làm, duyên đi thì xếp chân ngồi ở góc núi. Người ta cần thì mình chạy dắt dò cần cổ, nhưng người ta không cần thì không có trách cứ, không có phiền hà, không có gợi ý là sao không mời tôi, không có chuyện đó. Ta mời không mời chuyện của người ta, còn không hề gợi ý. Cũng như vậy thưa các vị, duyên đến thì xây già lam tự viện, duyên đến thì tiếp tăng độ chúng, thu nhận tín đồ. Duyên không đến thì ta hiên ngang, ta sống một mình ta. Bệnh ta nằm trong góc núi, ta rên ư ử, rồi ta vùi tấm thân tàn góc núi, có chết chóc gì ai đâu, chết mình thôi. Thưa các vị, nhậm vận tự duyên nó là như vậy. Rồi từ cái điều này quy chiếu lại cái điều mình muốn thưa. Thưa các vị, chỉ cần an trú được ngay cái tâm nhận biết của các vị, thì các vị thấy là việc này cần làm mà không khởi tham nghe, không khởi sân nghe. Rồi không làm được cũng không hề khởi sân. Và sống được bồng tên như thế. Thế thì thưa các vị, cuộc đời của người đó là thánh giữa nhân gian rồi. Thánh không có nghĩa là phải có hào quang, càng không có nghĩa rằng là phải khoác áo nhà sư nghe. Thánh nó hàm nghĩa rằng nội tâm của các vị, phẩm chất sống của các vị như vậy thì các vị tương ưng với tầng tâm thức của những vị thánh. Đừng nghĩ rằng là trong trần gian này không có thánh. Đừng nghĩ rằng là phải chạy vải tất tả ngược xuôi mới làm được bao nhiêu thiện sự, thưa không. Ngồi xếp chân một chỗ vẫn làm được vô vàn thiện sự. Ngồi xếp chân một chỗ phước lành vẫn bủa rộng cả vùng trời ạ. Nếu các vị có tu thì thưa các vị, tự nhiên phước nó dâng lên. Chứ không phải cái chuyện là lăn xăng chạy ngược chạy xuôi. Tóm lại, cũng phải tóm lại thôi, thấy 8:30 rồi. Thưa các vị, nếm được hương vị chánh pháp hành trì thì các vị an trú ngay cái tâm nhận biết của các vị, thì cái điều vô cùng đơn giản nó xảy ra, đó là nào là phiền não bất an khổ sở vân vân không có động được các vị. Tại vì khi an trú ngay cái thể nhận biết thì tâm các vị nó vững như núi, không có hàm nghĩa rằng là nó là một hiện tượng vật lý cứng chắc như thế, nhưng mà nó hàm nghĩa rằng là do vì nó rỗng, nó không, nó không có gì chạm vô hết, cho nên nó bất động thôi. Tâm ta mà nó một khoảng trống thế này thì người ta tha hồ đánh vào, nó có dội tiếng đâu. tâm ta căng như mặt trống thì tiếng Hán chạm nhẹ thì nó kêu tùng nhẹ, chạm mạnh thì nó kêu thùng thùng mạnh chứ. Các vị an trú trong trạng thái tâm nhận biết rỗng lặng, không có cái chi là bản ngã trong đó nó có mặt hết, thế thì nó là một không gian chứ không phải là mặt trống. Còn nếu chúng ta là một người luôn thấy mình là thân, thấy mình là vui buồn, thấy mình là suy nghĩ, thế thì ta chạm vào thân thì mình nổi phiền não bất an, chọc mình thì phiền não bất an nó sinh khởi, nói xót mình vài câu cái sự suy diễn của mình nó liền trùng trùng nó khởi lên, thì mình tự chuốc phiền não cho mình. Đôi khi có những điều rất lạ là kỳ thực là mọi thứ phiền não dường như 99% nó đều sinh ra từ cái đầu của các vị chứ không phải từ người A, người B bên ngoài. Người ta mặt vẫn như vậy, đi đứng vẫn như vậy, nhưng mà mình suy nghĩ rằng cái mặt sao mà chầm dầm khi gặp mình vậy? Thế thì mình nổi phiền não. Trong khi người ta bình thường chứ có phải là giận dữ gì mình đâu. Do mình suy diễn thôi thưa các vị. Nếu người có một chút công phu hành trì, thưa các vị, họ an trú ngay cái tâm nhận biết của họ, thì tất cả những sự suy diễn nó có thể sinh khởi. Nếu nó sinh khởi thì chuyện gì phát sinh? Cái chuyện tự nhiên nó sinh nó là chuyện của tâm thức bồng bềnh, nhưng mà ta không phải là cái dòng chảy đang phân biệt, đang lý luận, đang phê bình, đang phân tích ai cả, mà ta là người đang quan sát tất cả những cái vận hành của tâm thức đang ngược xuôi như vậy. Thế thì không có phiền não nào sinh ra trong các vị được. An trú ngay tâm nhận biết thì điều thứ nhất là bản chất của tâm nhận biết vốn là vô ngã nghe. Điều thứ hai, tham sân si tự nhiên bị đốt cháy. Và điều thứ ba, cái điều rất là tự nhiên là các vị thể nghiệm được điều này, các vị sẽ thấy rằng là sinh diệt đến đi là chuyện của hình hài tứ đại, buồn vui đến đi là chuyện của cảm thọ vô thường, dòng chảy thức thầm thì cuồn cuộn trôi theo như dòng nghiệp thức cũng vẫn là cái đối tượng bên ngoài ta chứ nó không phải là ta. Ta không dính chi với nghiệp thức, dù nghiệp thức đó ta tạo từ hàng xa có thể dìm ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Thế nhưng mà khi các vị đứng nhìn thì dòng nghiệp thức nó liền rời các vị. Thế thì người đó ngay tức khắc đoạn đứt được cái chi? Dòng chảy của nghiệp thức ba cõi sáu đường, đoạn đứt được phiền não bất an, và họ không gắn họ vào thân cho nên họ trở thành cái chi? An trú ngay thể niết bàn tịch tỉnh, và ngay đây thưa các vị không cần phải đợi đến trả hơi thở này, không cần đợi đến cái chết đến rước họ đi họ mới vãng sinh về chỗ nào chỗ kia. Ngay bây giờ, ngay nơi đây họ sống được như thế này thì họ biết họ đang ở trong cảnh giới Như Lai bất động. Tâm ai như núi đá, an trú không dao động, không tham vật khả ái, đáng phẫn nộ không sân. Tâm ai tu như vậy, khổ không sao đến được. Và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng. Nguyện đem công ma lực này hướng về khắp ma tất cả để tới